Vậy nên thế giới Cực Lạc Y Báo Chánh Báo và Diệu Pháp Trì Danh, Cực Lạc Y Báo Chánh Báo là hoàn cảnh tu hành của chúng ta, Diệu Pháp Trì Danh là phương pháp tu hành của chúng ta. Cho đến diệu quả mà Di Đà vô lượng vô số kiếp không thể nghĩ bàn tinh cần tu tập. Câu nói này nói rất hay. Ngày nay chúng ta dùng diệu quả mà Phật A Di Đà vô lượng kiếp tu hành thành tựu để làm nhân tâm của chúng ta. Dưới đây nói, nay dùng quả giác này làm nhân tâm cho chúng ta. Nhân mà chúng ta cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là niệm A Di Đà Phật. Ơn này đức này không có lời nào để ví dụ được, không phải dùng lời nói mà có thể nói ra được. Công đức của một câu A Di Đà Phật cho dù chư Phật Như Lai cũng nói không hết. Năm kiếp tu hành thành tựu, trước năm kiếp đó tu hành vô lượng kiếp rồi, đây là danh hiệu của tánh đức. Một câu danh hiệu này viên mãn xứng tánh. Vì sao người thường lúc niệm không có cảm ứng? Họ mê hoặc, họ chỉ là theo mẫu vẽ hồ lô, ý nghĩa là gì hoàn toàn không hiểu, một chút tâm cung kính cũng không có. Danh hiệu là Pháp, Pháp phải là người đó, Pháp là như Pháp, Pháp không phải người đó, Pháp không khởi tác dụng. Phải người nào? Người chân thành cung kính. Vì vậy Ấn Quang Đại Sư nói rất hay, một phần cung kính được một phần lợi ích, mười phần cung kính được mười phần lợi ích. Dùng vào việc trì danh niệm Phật của chúng ta cũng đúng như vậy. Tôi đối với Tịnh Tông, đối với Phật A-di-đà có một phần tâm cung kính, tôi niệm danh hiệu này được một phần công đức. Tôi có mười phần tâm cung kính, tôi liền đạt được mười phần công đức. Quý vị muốn hỏi bản thân quý vị công đức niệm Phật bao nhiêu, đầu tiên phải xem quý vị có tâm thành kính hay không. Không có tâm thành kính, một ngày niệm mười vạn tiếng cũng không có công đức. Cổ nhân nói rất hay, hét rách cổ họng cũng vô ích. Vì sao vậy? Không có tâm. Cho nên tôi khuyên mọi người, quan trọng nhất là đem tâm chúng ta, Phật A-di-đà đặt trong tâm chúng ta. Tâm ta chính là Phật A-di-đà, Phật A-di-đà chính là tâm ta. Vậy thì công đức không thể nghĩ bàn rồi. Quý vị hiện tại trong miệng niệm A-di-đà Phật, trong tâm là những thứ gì? Trong tâm là vàng, đô la, tiền bạc. Vậy thì làm sao mà tương ứng được? Toàn là giả. Đạo lý này không thể không biết vậy. Trong tâm quý vị còn chứa tâm tham, tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi. Vậy tương lai tiền đồ của quý vị, cho dù là niệm Phật, tương lai tiền đồ quý vị đi đến đâu? Dẫn đến ba đường ác. Tâm này của quý vị đối chiếu với kinh Phật là ngạ quỷ, là địa ngục. Niệm A-di-đà Phật cuối cùng lại niệm đến địa ngục rồi, thật là oan uổng. Lời này cũng không phải là do tôi nói. Thời đại Càn Long, nhà Thanh, Pháp Sư Quán Đảnh đã nói vậy. Một đời niệm Phật cuối cùng lại đọa vào địa ngục. Lúc đó tôi còn trẻ, vừa mới học kinh giáo, đi theo lão cư sĩ Lý Bình Nam. Tôi còn chưa xuất gia. Lúc tôi Đọc đến bài luận này, tôi liền đến hỏi thầy giáo. Tôi nói niệm Phật là việc tốt. Niệm Phật cho dù không thể giảng sanh cũng không thể đọa địa ngục, làm sao mà niệm Phật lại đọa địa ngục? Niệm Phật có 100 loại quả báo, thứ nhất chính là đọa địa ngục. Quả báo cuối cùng là sanh đến thế giới Cực Lạc. Bài viết này Pháp Sư Quảng Đảnh viết trong Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương Sớ Sao, trang cuối cùng. Chư vị xem có thể thấy điều đó. Trang cuối cùng Ngài đề xuất 100 loại quả báo của việc niệm Phật. Điều đầu tiên là đọa địa ngục, điều cuối cùng là giảng sanh thế giới Cực Lạc. Thầy giáo nhìn thấy bài viết này, tôi đề xuất vấn đề này hỏi thầy. Thầy nói với tôi, thầy nói đây là đại sự, tôi không nói với một mình ông. Ông đợi đó, lúc tôi giảng kinh sẽ nói với mọi người. Đó chính là tâm của quý vị không giống nhau. Trong tâm quý vị là A-di-đà Phật. Mỗi lời quý vị đều tương ứng với Phật A-di-đà. Người này niệm Phật thành Phật rồi, tâm họ là Phật. Tâm không phải là Phật, niệm như thế nào cũng không được. Cho nên đầu tiên phải đổi tâm quý vị trở lại, không nên có tâm tham, không nên có tâm tự tư tự lợi, không nên có tâm lục đạo luân hồi. Tôi tương lai muốn sanh thiên, trên cõi trời tốt nhất là làm thiên vương. Bây giờ thiên vương của Đao Lợi Thiên nhường ngôi cho quý vị có làm hay không? Đại Phạm Thiên Vương còn cao hơn cả Đao Lợi Thiên, cao nhất là Ma Hê Thủ La Thiên Vương. Họ nói họ nhường ngôi mời quý vị làm, có làm hay không? Không được làm, vừa làm là bị lừa rồi. Vì sao vậy? Không ra khỏi lục đạo luân hồi. Ma Hê Thiên Vương đã lớn lắm rồi. Ma Hê Thiên Vương là thiên vương của tứ thiền thiên. Đại Phạm Thiên là thiên vương của sơ thiền thiên. Cho nên đối với những thứ thế gian này, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, phải buông bỏ nó cho sạch sẽ. Chút bên ngoài cũng không để dính nó. Trong tâm chỉ có để một vị Phật A-di-đà, không nên làm nhiều quá tạp quá.